Chương 7. Thêm một chút thận trọng, bớt một chút cay nghiệt. Bí quyết để trở thành cô gái thông minh, biết ăn nói. Những cô gái thông minh chỉ nói những lời người khác thích nghe. Không biết bạn có từng chú ý không, những người có khả năng giao tiếp tốt đa phần đều là những người có tài ăn nói. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta khuyến khích mọi người thu phục quan hệ qua mấy lời chót lưỡi đầu môi. Ở đây muốn nói rằng, con người không thể thiếu khả năng ăn nói. Không biết bạn đã từng gặp phải tình huống như thế này chưa? Chỉ vì một câu nói vô ý mà xúc phạm đến một người, hoặc chỉ vì mấy câu qua lại không hợp ý nhau mà đánh mất một mối quan hệ. Những lúc như vậy, chẳng lẽ bạn không nhận ra tài ăn nói thực sự rất quan trọng hay sao? Nếu như bạn có tài ăn nói, học được nghệ thuật nói chuyện, thì sao có thể khiến mình lâm vào tình huống khó xử như vậy được? Trong thực tế, việc giao lưu giữa người với người chẳng phải cũng dựa vào khả năng ăn nói đó sao? Người với người chủ yếu phải dựa vào ngôn ngữ để giao tiếp. Nếu như bạn không biết cách nói năng, mỗi câu nói đều xúc phạm đến người đối diện. Không cần quan tâm, đó có phải là những lời mà người khác có thích nghe hay không? Thích gì nói đó, nghĩ gì nói vậy? Vậy thì chẳng phải bạn sẽ đắc tội với mọi người hay sao? Làm gì còn ai muốn kết bạn với bạn nữa? Từ đó cho thấy bạn nhất định phải đầu tư, bồi dưỡng khả năng ăn nói. Sao cho hiểu được đến đâu thì phải nói cái gì? Gặp phải người nào thì phải nói ra sao? Nếu làm được như vậy thì chí ít bạn cũng sẽ không vì ăn nói mà đắc tội với người ta. Thanh Lam đã 25 tuổi và nói chuyện cũng không biết giữ mồm giữ miệng. Có nhiều câu cô nói mà chẳng suy nghĩ gì. Cũng bởi vậy mà cô đã vô tình đụng chạm đến rất nhiều người. Cô có một người bạn đồng nghiệp ngoại hình khá đẩy đà, tên là Minh Hạnh. Hôm đó Minh Hạnh mặc một bộ quần áo mới. Các bạn đồng nghiệp đều khen bộ quần áo của cô ấy sắc đẹp. Chỉ riêng có Thanh Lam là im lặng nghiền ngẫm gì đó rồi nói: "Này Minh Hạnh, hình như cậu không hợp mặc mấy bộ quần áo thế này đâu. Sao tớ cứ thấy cậu mặc bộ quần áo này trông còn béo hơn lúc trước đấy. Cậu nhìn vào chỗ vòng eo của mình xem, hình như là lộ ngấn mỡ hơn đấy." Câu nói của cô khiến bầu không khí trong văn phòng đột nhiên như đông cứng. Minh Hạnh có vẻ hơi buồn. Ngoài ra, Thanh Lam thậm chí còn ăn nói vô duyên trước mặt cả lãnh đạo công ty. Bộ phận cô đang làm việc có đàn anh hình bưu mới được thăng chức lên làm quản lý. Những người khác vừa thấy hình bưu đều nói mấy câu chúc mừng này nọ. Nhưng Thanh Lam gặp hình bưu lại nói rằng: "Ông anh, giờ chắc anh khoái chí lắm nhỉ? Cẩn thận không khéo lại có ngày mất chức như chơi đấy. Làm sao biết được, trông có vẻ tiểu nhân đắc chí thế mà." Một câu nói đã khiến cho hình bưu đỏ mặt tía tai, hận mình không tìm được cái lỗ nào đó chui luôn xuống cho rồi. Các bạn thử nghĩ mà xem, Thanh Lam khiến hình bưu bị bẻ mặt như vậy, sau này ở công ty liệu cô ấy có thoải mái được không đây? Cứ như thế, mới đến công ty chưa được 6 tháng mà Thanh Lam đã hầu như xúc phạm đến toàn bộ những người đã từng tiếp xúc với cô. Mọi người đều biết cô nói năng khiến cho người ta rất khó chịu, cho nên căn bản là chẳng có ai muốn nói chuyện với cô cả. Tất cả mọi người đều xa lánh cô, ai cũng sợ đến một ngày nào đó cô lại ăn nói lung tung khiến cho mình nổi giận. Như vậy thì rất là thiệt thòi. Tuy người ta vẫn nói rằng ngôn ngữ chỉ là cái vẻ bên ngoài, trong việc kết bạn thì quan trọng nhất vẫn là cái tâm. Nhưng mà nếu như bạn vừa nói đã xúc phạm đến người khác rồi, thì làm gì còn cơ hội để người khác hiểu được tấm lòng chân thành của bạn nữa. Bởi vậy, con người cần phải học cách nói năng cho phù hợp trong mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng giao tiếp. Người xưa vẫn dạy, chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Tại sao có những người mới nói đã khiến cho người khác mỉm cười, vui vẻ, nhưng lại có những người đi đến đâu cũng thành nói xấu, nói cái gì cũng khiến cho người ta phải chán ghét đây? Đạo lý này rất đơn giản. Bởi vì không có ai lại không thích nghe những lời hay ý tốt cả. So với những lời mắng chửi, ai mà chẳng thích nghe những lời chúc mừng, tán tụng hơn? Người ta đều hy vọng nghe được những lời nói vui vẻ, chẳng có ai lại đi thích nghe những lời nói khó nghe hết. Đây là bản chất, chứ không phải là nhược điểm của con người. Nếu bạn thật lòng muốn trở thành người bạn tốt của đối phương, thật sự muốn qua lại, giao lưu với đối phương, thì tốt nhất hãy nói nhiều điều mà đối phương muốn nghe hơn một chút. bớt nói mấy chuyện khó nghe đi một chút là được. Cho dù đối phương có những thiếu sót, sai lầm đi chăng nữa, bạn cũng nên chọn những lời lẽ uyển chuyển để đối phương có thể tiếp nhận được. Những cô gái trẻ tuổi cần phải bỏ chút tâm sức để học tập những kỹ năng nói chuyện, có như vậy mới không sợ vô tình nói sai khiến cho người khác phật ý, rồi không thể trở thành bạn bè với nhau được nữa. Hạn chế phô diễn cái tôi cá nhân khi giao tiếp. Những cô gái trẻ ngày nay thường rất thích nhấn mạnh cái tôi của mình. Mỗi khi nói chuyện thì cứ như ở chỗ không người. Mỗi câu nói ra chủ yếu đều là tôi thấy thế này, tôi đã làm gì đó, tôi thích thứ gì, tôi ăn món nào, gần như hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Không cả cho người khác cơ hội mở lời. Họ không biết rằng khi họ đang huyên thuyên nói rất vui vẻ, thì những người nghe họ nói lại chẳng vui vẻ gì, cứ phải ngồi đó mà nghe người khác nói toàn là chuyện của mình, hoàn toàn chẳng có cơ hội nói lấy một câu, làm gì có ai vui vẻ cho được. Cái tôi của Tần Cầm rất lớn, từ trước đến giờ mỗi khi tranh luận cái gì đều không bao giờ nể mặt người khác, vô cơ bản cũng không mấy khi để ý đến cảm nhận của đối phương, lúc nào cũng làm như trên đời này chỉ có một mình cô vậy. Mỗi khi tâm trạng tốt, cô luôn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Nói luyến thoáng không ngừng, bất kể người khác đang làm gì, có muốn nghe cô nói hay không. Hơn nữa, cũng không bao giờ để ý đến người khác có cơ hội để chen vào cuộc nói chuyện của mình. Lúc nào, cô nói người ta cũng chỉ nghe được mấy từ. Tôi nghĩ là, tôi muốn, tôi cảm thấy, tôi xem. Bất kể câu nào, cũng phải kèm theo một chữ tôi ở đầu câu mới được. Mọi người ai nấy cũng đều nghĩ cô quá tự kiêu. Nói bất cứ thứ gì cũng cứ tôi miết. Cơ bản chẳng thèm để người khác vào mắt bao giờ. Nếu cô đã là người như vậy thì việc gì họ phải qua lại với cô cơ chứ? Thậm chí có người còn nói thẳng rằng con bé Tần Cầm này thật chẳng ra làm sao. Nó cứ làm như mình cao siêu lắm ấy, lúc nào cũng toàn nói chuyện của mình. Người ngoài không biết còn tưởng nó là nữ hoàng gì cơ nữa cơ. Sao nó lại không biết trời cao đất rộng như vậy nhỉ? Chẳng biết khiêm tốn là gì, chơi với loại người như vậy thật là bức bối. Như vậy cũng có thể dự đoán được ở công ty của Tần Cầm bị đối xử thế nào rồi. Khi đã bị mọi người chê trách như vậy thì tình trạng của cô có thể tốt được sao? Tất cả mọi người đều không muốn làm việc chung với cô, khiến cô lúc nào cũng cô đơn, lạc lõng. Khi thấy những đồng nghiệp khác hợp tác khăng khít, không biết trong lòng cô cảm thấy thế nào. Nhưng chuyện này cũng chẳng trách người khác được. Ai bảo cô lúc nào cũng tự mãn thế chứ? Ngoảnh đi, ngoảnh lại, chẳng thấy có ai thân thiết với mình, mà ngược lại, mình lại toàn khiến cho người ta ghét bỏ. Tất cả những điều này đều là do cô tự mình chuốc lấy cả mà thôi. Nếu như Tần Cầm biết quan tâm đến cảm nhận của người khác hơn một chút, lúc nói chuyện bất đề cao cái tôi hơn một chút, chừa cho người khác cơ hội được góp ý thì có lẽ mọi người đã không có thành kiến với cô như vậy. Xem ra, quá thích nói tôi cũng không phải là một việc tốt đẹp gì. Ít nhất thì nó cũng sẽ khiến cho bạn bè dần xa lánh bạn. Nếu lúc nào bạn cũng chỉ biết đến cái tôi của bản thân, thì bạn còn biết đặt người khác ở vị trí nào đây? Nếu như trong lòng bạn không có vị trí cho người khác, bạn không chừa cho người ta chút cơ hội được nói chuyện, thì người khác sao có thể thân thiết với bạn được? Sẽ làm gì có ai muốn kết bạn với một người, về cơ bản chẳng bao giờ để họ vào mắt chứ? Làm gì có ai thích giao du với một người, lúc nào cũng muốn chèn ép người khác? Rõ ràng là trên đời này không có người nào như vậy. Có lẽ bạn sẽ nói rằng, bạn là người hiểu rõ tất cả những vấn đề bản thân mình nhất. Bạn cũng có chính kiến của riêng mình, bạn không nói tôi, thì nói cái gì đây? Chẳng lẽ lại đi nói chuyện người khác à? Đặc biệt là khi nói chuyện với những người bạn mới quen biết. Bạn cũng chẳng hiểu biết nhiều gì về người ta, ngoại trừ nói những chuyện của mình ra, thì bạn còn biết nói gì khác nữa chứ? Cho dù bạn muốn nói đến những chuyện khác, thì cũng phải những chuyện mà bạn biết rõ mới được. Nếu không chẳng may nói lung tung, có khi còn sinh ra lắm chuyện thì sao? Những lời nói này của bạn đúng là rất có lý, nhưng bạn nhất định cũng cần phải hiểu rõ chuyện này. Trong giao tiếp, khi có hai hoặc nhiều người cùng trao đổi với nhau, thì không thể có chuyện chỉ một mình bạn nói là đủ. Song phương hoặc đa phương, tương tác qua lại thì mới có thể tạo thành giao tiếp. Có thể bạn thực sự không biết gì nhiều về đối phương, nhưng bạn cũng không thể mang chuyện đó ra để làm lý do cho việc nói chuyện theo hướng chủ quan của bạn được. Một người biết cách giao tiếp thật sự phải là người biết tôn trọng người khác, bất cứ lúc nào cũng phải biết đặt mình vào địa vị của người khác để mà suy nghĩ, biết lắng nghe, để không đẩy đối phương vào những tình huống xấu hổ. Đó còn là người luôn biết cách gợi mở ra những đề tài, tất cả cho mọi người để cùng nhau trao đổi, tạo ra một bầu không khí nói chuyện sôi nổi, cuốn hút. Có thể bạn cho rằng đó là chuyện của những chuyên gia giao tiếp, người bình thường thì sao có thể làm được những việc như vậy? Khi nói ra những điều như vậy, thì đó chẳng qua là bạn đang tự ngụy biện mà thôi. Có thể bạn không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực giao tiếp, nhưng bạn vẫn có thể dùng phương thức hỏi đáp để giúp mình và đối phương càng thấu hiểu nhau hơn. Bạn chỉ cần chú ý hỏi thêm một chút tình hình của đối phương, tham khảo thêm ý kiến của đối phương là đã có thể gõ cửa trái tim của đối phương rồi. Đó là chưa kể đến việc bạn chắc chắn sẽ có một số bạn bè khác quen thuộc của mình. Giữa các bạn ít nhiều cũng sẽ có một số câu chuyện có thể chọn lựa để mang ra thảo luận với nhau. Chỉ cần bạn chuyên tâm để ý một chút, chắc chắn sẽ phát dễ dàng, phát hiện ra đề tài thích hợp. Chẳng lẽ không phải vậy hay sao? Bạn hoàn toàn có thể khen cô bạn đồng nghiệp của mình dạo này xinh xắn hẳn ra, hay có thể khen ngợi một anh chàng cộng sự ngày càng đẹp trai hơn hẳn. Cũng có thể chúc mừng các anh, chị đồng nghiệp lớn tuổi những lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, hoặc chịu khó tham khảo một vài ý kiến của những bác nhân viên kỳ cựu về công việc mà mình đang đảm nhiệm. Nói tóm lại, bạn cần phải tạo cho mình một cơ hội để mọi người khác được nói, để người ta cảm nhận được bạn đang trao đổi chứ không phải là đang khoe khoang với họ. Có như vậy thì khoảng cách giữa bạn và đối phương chắc chắn sẽ được kéo lại gần hơn rất nhiều. Ai mà chẳng thích tham gia vào một cuộc trò chuyện cởi mở chứ? Ai lại không thích một cuộc đối thoại có thể giúp mình nói ra chủ kiến và thể hiện được những hiểu biết của mình đây? So với việc cứ phải bị động tiếp nhận những chuyện chẳng làm thú vị hoặc chẳng hiểu biết gì, thì rõ ràng mọi người càng thích một cuộc trò chuyện công bằng hơn. Vậy nên, hãy tạm thời thu cái tôi chủ quan của bạn lại, bớt nói tôi đi một chút và thay vào đó là nói nhiều về người ta hơn. Như vậy sẽ giúp bạn ngày càng thu hút được người khác hơn, giúp bạn dễ dàng trở thành người được người khác đón nhận hơn. Phụ nữ nói chuyện cần phải tinh tế, đừng nên nói năng thô thiển. Có một người bạn từng nói với tôi rằng, con gái bây giờ sao nói năng lại thẳng thừng, lộ liễu như vậy chứ? Không biết trong lòng họ có cảm giác điều gì bất ổn hay không, nhưng tôi nghe vào lại thấy có chút khó chấp nhận. Không hiểu tại sao, có một vài từ nếu gia đàn ông nói ra thì chúng ta lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Bởi vì đàn ông vốn dĩ đã thô kệch rồi, họ luôn luôn là những người đơn giản, ăn ngay nói thẳng, cho nên hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận được. Thế nhưng, cũng những lời lẽ ấy mà được nói ra bởi một người phụ nữ thì lại mang đến những cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nó sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rất chói tai, bởi vì bản chất của chị em phụ nữ vốn đã là dịu dàng, nhã nhặn. Nói ra những lời như vậy thì quả thật là quá thô tục, rất khó để có thể chấp nhận. Nếu nói dễ nghe thì người ta lại bảo bạn là một cô gái rất nữ tính, mà nói khó nghe thì bảo bạn chẳng qua là một người thiếu hiểu biết mà thôi. Là phụ nữ thì cần phải biết duy trì sự tinh tế cần thiết trong giao tiếp. Khi nói chuyện đừng quá thẳng thắn. Nếu không, có thể bạn sẽ phá hủy hoàn toàn hình tượng của mình. Khi đó, có khi người ta sẽ nói rằng, nhìn bề ngoài thì cô ấy xinh đẹp như vậy, không hiểu tại sao, cứ mở miệng ra, lại khiến cho người ta phải sợ đến mất mật. Đúng là thiếu tư chất quá. Một khi đã bị người ngoài đánh giá như vậy, thì bạn sẽ rất khó có được những bước đột phá trong các mối quan hệ giữa người với người. Chẳng có ai lại thích qua lại nhiều với một người thô tục, mặt dày chanh chua mà trong đầu lại rỗng tuếch cả. Tôn Mận nổi tiếng ruột ngựa ở công ty vì mỗi khi nói chuyện cô đều nói ra những câu rất thẳng thừng đến độ thô thiển. Đợt mới vào công ty, mọi người chưa hiểu rõ được tính cách của cô nên vẫn đối xử với cô như một nhân viên mới. vô thức quan tâm đến cô nhiều hơn. Nhưng ai mà ngờ được, cô gái nhìn qua dáng vẻ rất đoan trang này, cứ mỗi lần mở miệng, ngôn từ lại càng khiến cho người bình thường khó lòng chấp nhận. Có một hôm, một đồng nghiệp tên Vương nói đùa với cô rằng, Tôn Mẫn này, cậu có bạn trai chưa đấy? Nếu chưa có, tôi giới thiệu cho cậu một anh chàng nhé. Các bạn đoán xem Tôn Mẫn đã trả lời thế nào? Cô ấy nói, đồ điên, xinh đẹp như tôi mà lại không có bạn trai sao? Số người theo đuổi tôi có chất thành đống trên xe cũng không hết. Đến liếc mắt nhìn thôi, tôi cũng chẳng buồn nhìn. Vậy mà cậu lại còn đòi giới thiệu cho tôi sao? Chắc không phải cậu muốn giới thiệu chính cái bản thân rách nát của cậu cho tôi đấy hử? Tôi nói cho cậu biết nhé, cậu không có cửa đâu, cậu đừng có mà mơ tưởng. Thật đáng thương cho anh chàng Vương đã bị Tôn Mẫn nói như tát nước trước mặt mọi người. Khiến mặt mũi của anh chàng đỏ bừng cả lên, xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Trong lòng thầm nghĩ, ôi, rốt cuộc thì mình đã mắc tội gì chứ? Sao lại đụng phải con bé ruột ngựa như vậy? Sau này, tốt nhất đừng có đụng đến nó nữa, không khéo lại phải vạ vào thân thì khổ. Chuyện này vẫn chưa là gì. Điều quá đáng hơn nữa là đôi khi những lời nói thẳng như ruột ngựa của cô còn khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ nữa. Ví dụ, như khi cô nhìn thấy một anh chàng nào đó rất đẹp trai, cô sẽ nói với người ta thế này. Hey, trông anh đẹp trai thật đấy, tôi yêu anh chết mất, muốn cắn vào anh một cái quá đi. Những câu nói kiểu như vậy khiến cho người ta cảm thấy lúng túng không thôi. Ví dụ như trường hợp của anh chàng đẹp trai Lưu Thao kia chẳng hạn, Tôn Mẫn rất hay quấy rối Lưu Thao. Đúc thì khen anh chàng này có vòng mông căng mẩy, khi lại bảo đôi môi của anh ta nhìn thật sexy. Khiến Lưu Thao không dám ở riêng với cô nàng một lần nào. Tôn Mẫn ngày nào cũng nói những câu làm cho người ta kinh hãi như vậy, khiến mọi người chẳng biết phải ở cùng với cô như thế nào nữa. Có một số người thậm chí còn nói cô là hạng người thiếu hiểu biết, rất coi thường cô. Đương nhiên là họ sẽ không muốn có bất cứ quan hệ nào với cô cả. Cũng chính vì vậy mà Tôn Mẫn làm việc ở công ty gần một năm trời, mà đến giờ vẫn chưa có lấy một người bạn nào. Sự tinh tế cũng được coi là một vẻ đẹp. Cho dù ngoại hình của bạn không quá xinh đẹp, dù điều kiện của bạn rất đổi bình thường, nhưng nếu bạn có được sự tinh tế trong giao tiếp, không nói những câu thô thiển, khó đỡ, trong một vài tình huống thích hợp, biết nói những câu khiến cho người nghe dễ chịu, thì như vậy bạn đã dễ thương rồi. Sự gia giáo và khí chất của bạn sẽ giúp bạn luôn được hoan nghênh trong các mối quan hệ. Ngược lại, nếu bạn là người không biết ăn nói đúng mực, lúc nào cũng nói năng thô lỗ, sổ sàng, vậy thì cho dù bạn có ngoại hình xinh đẹp đến đâu, rực rỡ đến thế nào, thì hình ảnh của bạn trong mắt người khác cũng khó mà tốt đẹp. Sẽ chẳng có ai muốn nói chuyện với một người như vậy cả. Từ đó có thể thấy rõ, một cô gái hiểu rõ những chuẩn mực ăn nói mới có thể thành công trong các mối quan hệ của mình. Trước khi nói không, bạn hãy sẵn sàng cho đối phương một lý do thuyết phục. Bạn có biết khó nhất trong các mối quan hệ là gì không? Chắc là bạn sẽ nói rằng, câu hỏi này quá đơn giản. Khó nhất chắc chắn là việc người ta không muốn quan hệ với mình rồi. Hoặc đơn giản là, bạn chẳng biết phải qua lại với người ta như thế nào nữa. Thật ra, những điều mà mọi người nêu ra ở trên cũng không phải là chuyện khó nhất trong việc giao lưu giữa người với người. Bởi vì trên thế giới này, chẳng có ai là không thể giao lưu được cả. Chỉ có những người không thích giao tiếp, chứ không phải người nào là không thể kết giao. Chỉ cần bạn biết dùng những phương pháp thích hợp, thì dù cho đối phương có là người khó tính đến đâu đi chăng nữa, thì các bạn vẫn có thể trở thành những người bạn của nhau được. Vậy thì vấn đề khó khăn khiến tất cả mọi người cảm thấy nhức đầu nhất trong quá trình giao tiếp mà chúng ta vừa mới đề cập đến ở câu hỏi trên là gì? Thực ra, đáp án không quá xa lạ. Nó chính là một chữ không. Thực tế thì mối quan hệ giữa con người với con người không phải lúc nào cũng thuận lợi hay có được sự tình nguyện của cả hai bên. Hơn nữa, các mối quan hệ không phải lúc nào cũng diễn ra một cách vui vẻ, mà còn nhiều trường hợp chúng ta cũng phải nói không với đối phương. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, mỗi khi chúng ta nói không, thì sẽ đặt mình và đối phương vào thế đối lập, khiến cả hai đều cảm thấy rất khó xử. Như vậy thì mối quan hệ giữa hai bên, chẳng cần nghĩ, cũng biết là nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là với những cô gái trẻ tuổi nông nổi, Họ rất dễ chỉ vì một vài mắt xích nho nhỏ mà từ bạn trở thành thù. Ví dụ như một người bạn muốn mượn một món đồ nào đó của bạn. Bạn không muốn cho người đó mượn nên nói thẳng với cô ấy. Không được, tớ sợ cậu làm hỏng của tớ mất. Khi đó, đối phương có lẽ sẽ đáp trả bạn rằng cậu đúng quả là một người keo kiệt. Chẳng qua là thứ cậu có, đúng lúc tôi cần gấp mà thôi. Có gì đặc biệt chứ? Không muốn cho người khác dùng thì đừng có mang ra khoe. Sau này, cậu cũng đừng có đến mượn đồ của tôi. Kết quả là sự cự tuyệt của bạn không những đã chọc giận bạn bè mà còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ trong tương lai của các bạn nữa. Nếu như bạn không cẩn thận chú ý thì rất có thể bạn sẽ chỉ vì một chữ không, nói không đúng lúc mà lần lượt đắc tội với tất cả những người xung quanh mình. Mỗi chúng ta đều có những lúc bất đồng quan điểm với người khác, cũng có những lúc chúng ta phải từ chối người khác. Những lúc như vậy, đương nhiên chúng ta cũng không thể vì sợ đắc tội với người khác mà đánh mất nguyên tắc và lập trường của mình. Càng không thể vì sợ nói không mà mù quáng nhân nhượng người ta. Bởi vì như vậy, bạn sẽ ngày càng trở nên bị động hơn trong các mối quan hệ của mình. Không, chẳng lẽ thật sự là một từ nhạy cảm trong giao tiếp và không được dùng tới hay sao? Cũng không hẳn là như vậy, nếu như trước khi nói không với người khác, bạn biết chuẩn bị một lý do thật chu đáo và để có thể từ chối người ta một cách uyển chuyển, khiến cho người nghe không cảm thấy chúng ta quá tuyệt tình, không khiến cho đối phương quá hụt hẫng, thì việc nói không cũng không phải là một chuyện cấm kỵ. Hình như gần đây, Bạch Ngọc đã ngộ ra được chút bí quyết giao tiếp. Trước đây, khi vẫn là một cô sinh viên mới tốt nghiệp, cô dường như không thể nào thích ứng được với những mối quan hệ đầy phức tạp trong xã hội. So với những mối quan hệ giản dị trong giảng đường đại học, cô gần như không biết phải giao tiếp với những người khác nhau trong xã hội như thế nào, nhất là không biết làm thế nào để nói lời từ chối người khác. Bởi vậy, khoảng thời gian đó, cô thường cảm thấy rất lo lắng, vì cô sợ khi mình nói không sẽ khiến cho người khác không vui, nên dù người ta có nhờ cô làm những việc nhàm chán đến đâu đi chăng nữa, cô cũng đều cắn răng chấp nhận. Nhưng mà có một số người thấy cô rất dễ tính, cho nên thường tới nhờ cô làm những chuyện mà cô vô cùng ghét. Cô lại không tiện từ chối, nên người ta nhờ, hệ quả cho đến ngày nay cũng là cả đống việc, những công việc phiền phức đang chờ cô giải quyết. Có một hôm, Bạch Ngọc đã làm việc mệt mỏi cả ngày, đang định sau khi hết giờ làm sẽ đi đâu đó thư giãn một chút. Thế nhưng, ai ngờ ngay trước giờ tan việc, một chị đồng nghiệp đột nhiên gọi cô lại. Bạch Ngọc à, thật ngại quá, nhà chị có chút việc bận. Hôm nay, nếu em có thể thì trực thay giúp chị nhé. Cảm ơn em nhiều. Lúc này, Bạch Ngọc thật sự không thể nào chịu được nữa. Bèn trả lời thẳng thừng rằng, không được, hôm nay em bận rồi, thật ngại quá. Chị đồng nghiệp kia nghe thấy vậy, còn tưởng mình nghe nhầm. Chị ấy mới cười, nói với Bạch Ngọc rằng, Bạch Ngọc, thật uổng công bình thường chị đối xử tốt với em như vậy. Có chút chuyện nhỏ xíu mà em cũng không giúp chị được. Giờ coi như chị mới hiểu rõ con người của em đấy. Bạch Ngọc không thể ngờ được rằng, mình mới từ chối có một lần duy nhất mà lại đụng chạm đến chị đồng nghiệp này. Cô gần như suy sụp, chẳng biết mình nên làm gì cho phải nữa. Không từ chối người khác thì khiến bản thân cô cảm thấy quá mệt mỏi, mà từ chối thì lại đắc tội với người ta. Làm sao lại khó khăn đến thế chứ? Buồn rầu trở về nhà, bạn cùng phòng của Bạch Ngọc thấy sắc mặt của cô khác lạ, bèn hỏi cô có chuyện gì xảy ra hay sao. Bạch Ngọc kể chuyện phiền phức của cô cho bạn nghe. Vừa nghe xong, bạn cùng phòng nói, tớ còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, chẳng qua cũng chỉ là một chữ không thôi mà, đâu có gì khó khăn vậy chứ. Tớ mách cậu nhé, sau này, nếu như cậu muốn từ chối người khác, đừng bao giờ vội vàng chặn họng đối phương bằng một chữ không. Trước tiên, cậu cần phải tìm một lý do thật thích hợp để nói không. Sau đó, dù cậu rất muốn từ chối, nhưng cũng phải nói thật uyển chuyển vào. Có như vậy, mới không khiến cho người ta khó chịu. Cô bạn cùng phòng lại nói tiếp. Ví dụ như chuyện hôm nay chẳng hạn, lúc cậu muốn từ chối chị đồng nghiệp kia, cậu có thể nói là, chị ơi, thật ngại quá, hôm nay em đã lỡ hẹn bạn ăn tối cùng nhau mất rồi. Nếu em mà thất hẹn thì cũng không tốt lắm, hay là để hôm khác đi. Hôm khác em sẽ trực giúp chị nhé. Nếu cậu nói như vậy thì chắc chắn chị đồng nghiệp kia sẽ không giận cậu nữa đâu. Nghe bạn cùng phòng của mình nói như vậy, Bạch Ngọc cảm thấy rất có lý. Có lẽ cũng vì cô từ chối quá thẳng thừng nên mới khiến cho đối phương không thể chấp nhận được. Nếu như cô nói năng uyển chuyển hơn một chút, thì chắc chắn đối phương có thể sẽ dễ dàng chấp nhận. Xem ra, sau này, nếu muốn nói chữ không, thì cũng cần phải rào trước, đón sau một chút mới được. Đúng là trước khi nói không mà tìm được lý do hợp lý, biết rào trước, đón sau một chút thì mới là hành động sáng suốt nhất để có thể từ chối người ta. Con người thường thiên về cảm tính, nếu như bạn từ chối người ta quá thẳng thừng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy quá đột ngột. Về phương diện tình cảm, nhất thời đối phương sẽ không có cách nào tiếp thu được. Ngược lại, nếu bạn tìm được một lý do hợp lý, hợp tình, đồng thời biết cách biểu đạt lý do ấy thật uyển chuyển, thì chắc chắn sẽ khiến cho đối phương dễ dàng tiếp nhận hơn. Nếu bạn không muốn chỉ vì một câu nói không của mình mà động chạm đến người khác, hoặc không muốn chỉ vì một tiếng không vừa mới nói ra đã khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi hơn, thì tốt nhất bạn nên nhanh chóng học kỹ năng để nói không ngay đi. Kể cả với những người thân thiết, cũng không được ăn nói thẳng thừng, không nể mặt. Đôi khi, ngôn từ còn có khả năng sát thương hơn bất cứ loại kiếm sắt nào. Bởi vì kiếm sắt chỉ có thể gây ra những vết ngoại thương, còn ngôn ngữ sẽ làm tổn thương đến tận sâu trong tâm hồn của mỗi người. Một khi lòng người đã bị tổn thương, muốn khôi phục lại như cũ sẽ là chuyện vô cùng khó khăn. Nhắc đến vấn đề này lại khiến cho tôi nhớ đến một câu chuyện, kể rằng có một cậu bé người nước ngoài, tính cách của cậu vô cùng ngỗ ngực. Cứ gặp việc gì không vừa ý, thì cậu lại nổi giận đùng đùng với người khác, nói những câu khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Chính bởi vậy, bố của cậu cũng thường xuyên phải dạy bảo cậu. Nhưng mỗi lần cậu nổi giận lại chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, cơ bản là cậu không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Thấy tính cách của cậu không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, có một hôm, vào lúc cậu đã bình tĩnh lại sau cơn bộc phát, bố đã gọi cậu đến, đưa cho cậu một chiếc đinh to, nói với cậu rằng, con trai à, sau này nếu mỗi lần con nổi giận với người khác, hoặc lúc con gây gổ với người ta, con hãy đi đóng một cây đinh thế này lên hàng rào gỗ vây quanh sân nhà của chúng ta. Mặc dù cậu bé cũng không hiểu bố bảo mình làm như vậy có ý gì, nhưng cậu vẫn làm theo. Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cây đinh lên hàng rào. Mấy ngày hôm sau, số đinh mà cậu đóng đã càng lúc càng ít. Bởi vì cậu cảm thấy việc khống chế cảm xúc của mình so với việc đóng đinh còn dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng cũng có một ngày, cậu không hề phải đóng bất cứ một cái đinh nào nữa. Cậu bèn chạy đến khoe chuyện đó với bố. Khi đó, bố đã nói với cậu, từ hôm nay trở đi, nếu như cả ngày mà con không nổi giận một lần nào, con có thể đi nhổ một cây đinh trên hàng rào ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến một ngày, cậu bé phát hiện ra rằng mình đã nhổ sạch số đinh ghim ở hàng rào trước sân. Lúc đó, bố cậu một lần nữa dẫn cậu đến bên hàng rào, chỉ vào những lỗ đinh để lại trên đó và nói với cậu rằng, con trai, con xem này, mặc dù con đã rút hết đinh ra rồi, nhưng chúng vĩnh viễn sẽ để lại những lỗ như thế này. Hàng rào cũng sẽ không bao giờ có thể hoàn chỉnh như trước kia được nữa. Khi con gây gổ với người khác, con nói những câu làm tổn thương người khác, thì thực tế con đã để lại trong lòng họ một vết thương. Vết thương ấy cũng sẽ giống như những cái lỗ đinh này. Cho dù con có đến nói lời xin lỗi với người ta, thì vết thương đó vẫn không bao giờ biến mất được. Những người trẻ tuổi khi nói năng thường không biết phân biệt nặng nhẹ, rất dễ dựa vào cảm tính, nhất thời không thể khống chế được tâm trạng của mình mà nói ra những câu nói làm tổn thương người khác. Cho dù sau đó bạn cũng đã xin lỗi về những tổn thương đó, nhưng cũng chỉ là xoa dịu được về mặt cảm xúc bề ngoài thôi. Còn những tổn thương trong lòng thì không thể nào có thể chữa khỏi được. Nếu bạn đã gây ra tổn thương trong lòng người khác, thì nó sẽ tạo thành hoang đá, cản trở cho các mối quan hệ của bạn. Một khi vết thương lòng của đối phương phát tác, tình bạn của các bạn bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Bởi thế cho nên, cho dù quan hệ của bạn với đối phương có thân thiết đến đâu, cũng đừng bao giờ tùy tiện nói lời tổn thương đến họ. Nếu không, bạn có thể gây ra những tổn hại tinh thần vĩnh viễn, không cách nào xóa bỏ được. Huệ và Hạ vốn thân thiết như chị em ruột thịt thế mà. Bây giờ, cả hai lại coi nhau như người dân nước lã. Nhất là Hạ, mỗi khi nhìn thấy Huệ, lại cảm thấy đau lòng, không sao diễn tả. Cứ vô thức, nhớ đến những lời nói quá đáng mà trước đây Huệ nói với mình. Chuyện là thế này, chủ nhật tuần trước, Huệ có rủ Hạ tăng ca. Hạ nói là cô không rảnh vì có rất nhiều việc phải làm. Nghe thấy Hạ nói vậy, Huệ cũng không có ý kiến gì khác nữa. Nhưng mà đến lúc Huệ tăng ca mệt vào quán ăn mà cả hai người cùng yêu thích để nghỉ chân và dùng bữa luôn, thì cô lại thấy hình bóng quen thuộc của Hạ đang ngồi trò chuyện vui vẻ với một chàng trai trong quán. Khi đó, Huệ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, trong lòng có cảm giác như mình đã bị lừa dối vậy. Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế, không đi sang chỗ của hai người họ chào hỏi, vì cô sợ mình sẽ không khống chế được tâm trạng của bản thân, mà khiến cho cả ba người họ đều phải xấu hổ trước mặt nhiều người. Mãi khuya mới về nhà, Huệ không kìm được mà gọi điện thoại cho Hạ, mắng Hạ một trận. Càng mắng lại càng kích động hơn. Cô nói với Hạ rằng, cậu là loại bạn bè quái quỷ gì vậy? Chỉ là một thằng con trai chết tiệt mà bỏ mặc tôi. Tôi đã biết trước con người cậu vốn rất giả tạo rồi mà. Thật phí công tôi đã coi cậu là bạn tốt. Tôi đúng là có mắt như mù mà. Sau này, tôi mà còn chơi với cậu nữa thì tôi đi đầu xuống đất. Mỗi lời nói của Huệ đều như gai nhọn đâm thẳng vào trong lòng của Hạ, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô không thể ngờ được rằng người bạn tốt của mình lại có thể mắng mình như vậy, nên trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Kết quả là hai người cạch mặt nhau. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến mấy lời nói khó nghe của Huệ, giọng nói độc địa kia vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Hạ, khiến lòng cô cứ day dứt mãi không thôi. Cô có cảm giác là sau này sợ rằng mình sẽ không thể nào lại trở thành bạn tốt nữa, bởi vì cô không có cách nào để vượt qua được rào cản tâm lý này. Không còn gì để nghi ngờ nữa cả, chỉ một lần chỉ trích thậm tệ của Huệ đã để lại di chứng trong lòng Hạ, trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không có cách nào xóa bỏ được. Nó cũng tạo ra một bức tường dày ngăn cách tình bạn của hai người, khiến tình bạn vốn gắn bó đã hoàn toàn bị đứt đoạn. Có thể bạn có rất nhiều bạn bè, nhưng cho dù bạn có nhiều bạn bè đến đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng không thể nào lấy đó làm lý do để không biết trân trọng tình bạn. Là con gái, bạn đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình quá sắc sảo, đừng có lúc nào cũng tự cho mình có lý mà không chịu buông tha cho người khác. Lại càng không được tùy tiện nói ra những lời làm tổn thương đến người ta, bởi vì những lời nói như vậy chẳng khác nào bát nước đổ đi, sẽ chẳng bao giờ thu lại được nữa. Đồng thời, những tổn thương mà bạn có thể gây ra cho người khác cũng rất khó có thể xóa nhòa. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu như có hai người cùng lúc nói những lời khó nghe với bạn, một người bạn chẳng bao giờ muốn qua lại, một người kia lại là người bạn quan tâm nhất. Thử hỏi, lời nói của ai sẽ khiến cho bạn tổn thương hơn đây? Đó đương nhiên là người mà bạn quan tâm nhất rồi. Cũng tương tự như thế, những người thân thiết nhất của bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu bạn nói lời tổn thương họ. Những tổn thương mà bạn gây ra cho họ lớn hơn những tổn thương mà người khác mang đến rất nhiều. Những lời tổn thương bạn nói với họ sẽ trở thành nỗi đau mà có khi cả đời họ đều phải chịu đựng, tạo thành vết sẹo không bao giờ phai mờ. Bởi thế cho nên, bạn cần phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Nói năng phải chú ý, không tùy tiện cợt nhã. Thanh Nga là một cô gái rất vui vẻ, hoạt bát. Cô rất thích cười, nên hầu như lúc nào mọi người cũng có thể nghe thấy tiếng cười đùa lanh lảnh của cô. Cũng nhờ vậy mà cô đi đến đâu cũng đều có thể khuấy động bầu không khí đến đó. Lúc còn đi học, cô chính là người khuấy động phong trào của lớp. Cho đến tận bây giờ, khi đã đi làm rồi, cô cũng trở thành hoạt náo viên của cả phòng. Ngày nào, cô cũng có thể khiến cho các đồng nghiệp nói cười vui vẻ không ngơi. Nhưng mà, không thể ngờ, một người thông minh nhanh nhẹn được mọi người yêu mến như cô cũng có lúc gặp phải sơ suất. Chủ yếu là vì có đôi lúc cô đùa giỡn hơi quá đà, khiến cho những người bị cô trêu đùa cảm thấy rất khó chịu. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên ngượng nghịu, mọi người cũng lúng túng xấu hổ hơn. Chẳng phải vậy sao? Như trường hợp lúc ăn trưa ngày hôm qua, chẳng hạn, Thanh Nga thấy Vương Vũ thường ngày vẫn ăn mặc lôi thôi lết thết. Hôm nay đột nhiên là mặc vest, đóng giày da, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng. Thế là giữa nhà ăn có biết bao nhiêu là người, cô lại nói với Vương Vũ rằng, ái chà, sao hôm nay ăn mặc chỉnh chu vậy ta? Không phải cậu chuẩn bị đi xem mắt đấy chứ? Mọi người nhìn mái tóc của Vương Vũ một chút mà xem, đây mới gọi là sạch bông, sáng bóng nhé. có khi cả con ruồi có muốn đậu lên cũng bị trơn tuột xuống. Cô nói xong, tất cả mọi người trong phòng ăn đều cười ầm ĩ. Vương Vũ thì đột nhiên mặt đỏ đến tận mang tai. Anh ta nghĩ Thanh Nga cố ý chọc tức anh ta, nên cũng không hề nể mặt mà đáp trả Thanh Nga, nói suốt ngày liến liến thoáng thoáng. Cô không nói thì người khác cũng đâu có nghĩ là cô bị câm cơ chứ. Lần này thì Thanh Nga đã phải tròn mắt ngạc nhiên. Cô không hề ngờ rằng Vương Vũ lại bị mấy câu nói đùa của cô chọc giận, lại còn phản bác cô như vậy nữa. Mặc dù lúc đó trong lòng cô rất khó chịu, nhưng cũng đâu có cách nào khác chứ. Ai bảo cô khi không lại đi chọc người ta trước làm gì, bị người ta mắng cho một trận cũng là tự chuốc vạ vào thân thôi. Cô chẳng cách nào khác là chấp nhận xui xẻo đó vậy. Trêu đùa vốn dĩ là một hoạt động nhằm khuấy động không khí. Tuy nhiên, nếu như bạn không biết cách khống chế mức độ trêu đùa, vô tình nói mấy câu trêu đùa đụng chạm đến một vài từ nhạy cảm hoặc chạm đến nỗi đau của một người nào đó, tạo thành những trò đùa dai quá đà, vượt qua sức chịu đựng của đối phương, thì kết quả là bạn sẽ tự chuốc khổ vào mình. Bị người ta mắng là chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận, có khi còn đắc tội người khác mới là chuyện lớn. Có một số chuyện bạn cứ tưởng rằng có nói ra cũng chẳng làm sao, chẳng qua mọi người cũng chỉ trêu đùa một chút thôi. Nhưng vấn đề là bạn có thể hiểu được hết con người của đối phương hay không? Bạn có biết chắc là liệu đối phương thích hay không thích bạn trêu đùa họ không? Bạn có biết điều gì là cấm kỵ đối phương không? Bạn có biết đối phương nhạy cảm với chuyện gì không? Đừng bao giờ cho rằng nói đùa thì không ảnh hưởng gì đến người khác. Nói đùa cũng cần phải có mức độ nặng nhẹ, phải biết phân biệt đối tượng mà đùa giỡn. Nếu bạn vẫn chưa biết gì nhiều về đối phương, hoặc gần như chẳng biết gì về đối phương mà lại tùy tiện trêu đùa người ta, thì đó chẳng phải là hành động thiếu thận trọng và quá mạo hiểm hay sao? Nếu như đối phương quả thật là một người chẳng hề để ý chuyện gì, một người tùy tiện buông thả, gần như chẳng có bất cứ kiên kỵ và chỗ nhạy cảm nào, thì bạn hoàn toàn có thể vô tư đùa giỡn với họ. Nhưng nếu đối phương lại là một người không thích đùa giỡn thì sao đây? Nếu câu nói đùa của bạn lại chạm đúng vào nỗi đau của đối phương thì sao đây? Vậy thì chẳng phải bạn đã vô tình chạm vào họng súng rồi sao? Bạn cho rằng đó chẳng qua là mình đang nói đùa với họ mà thôi, nhưng đối phương lại nghĩ bạn đang cố ý cười nhạo họ, sao họ có thể không giận bạn được? Một khi đối phương đã nổi giận, thì nguy cơ xảy ra xung đột giữa bạn và đối phương sẽ rất cao. Mà một khi đã tạo ra xung đột và mâu thuẫn, mối quan hệ qua lại giữa các bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể bạn sẽ phản bác rằng, thỉnh thoảng trêu đùa người khác để giảm bớt áp lực trong cuộc sống thường ngày cũng là một việc rất cần thiết. Không thể chỉ vì sợ đắc tội với người khác mà lúc nào nói chuyện cũng phải lịch sự nghiêm trang, như vậy sẽ quá mệt. Hơn nữa, chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần trước khi nói đùa với ai đó, tôi sẽ nhắc nhở họ rằng trước là tôi đang trêu đùa họ mà thôi. Như vậy, có lẽ đối phương sẽ không cảm thấy khó chịu đâu nhỉ? Vâng, bạn nói cũng rất có lý. Việc nhắc nhở đối phương trước có thể giảm bớt được những hiểu lầm. Nhưng mà, thỉnh thoảng chúng ta lại thường vô thức mà trêu đùa người khác, khiến người khác có cảm giác khác thường rồi nổi giận. Những trường hợp như vậy trong thực tế đếm không xuể. Bản thân bạn chắc chắn cũng từng trải qua những lần như vậy. Ví dụ như, bạn đang trêu đùa một đồng nghiệp. Ban đầu, hai người trêu chọc nhau rất vui. Nhưng cứ trêu qua, trêu lại, các bạn lại kéo luôn cả chuyện của mình vào. Biến cuộc nói chuyện vốn chỉ là những câu đùa giỡn vô nghĩa, dần dần trở nên nghiêm túc hơn. Cuối cùng, cuộc nói chuyện cười đùa của các bạn trực tiếp biến thành buổi công kích lẫn nhau. Sau khi dứt chuyện, cả hai bên đều cảm thấy không thoải mái. Nếu như trước đó hai bạn không đùa giỡn nhau như vậy, thì làm gì có chuyện châm ngòi lửa về sau? Nếu mấy câu nói đùa cũng có thể động chạm đến người khác, thì tốt nhất bạn nên bớt đùa giỡn lại thì hơn. Người ta vẫn nói, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện. Nếu như bạn không thể chắc chắn bạn của mình có phải là người không thích trêu đùa hay không, mà lại không biết khống chế mức độ trêu đùa của mình, thì tốt nhất là bạn nên cẩn thận cái miệng của mình trước. Đừng bao giờ tùy tiện mang người ta ra làm trò đùa, tránh khỏi sinh sự thị phi, khó bề thu xếp. Luôn nhớ tránh chạm vào nỗi đau của người khác. Những cô gái đôi mươi thường rất háo thắng, cậy mạnh, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ ai dám đụng chạm đến mình, cũng thường dùng những lời lẽ bén nhọn để tự bảo vệ mình. Đây cũng là điều rất dễ hiểu. Nhưng vấn đề là có những lúc hành động của bạn cũng quá nhạy cảm, nên bình thường trong quá trình giao tiếp với người khác cũng đã thần hồn nát thần tính. Người ta chỉ nói hơi sai một chút, hơi gây chút hiểu lầm là bạn đã có một phản xạ có điều kiện mà trả đũa lại người ta ngay. Những lúc như vậy, bạn đã biến một vấn đề vốn dĩ rất đơn giản thành một chuyện vô cùng phức tạp. Người ta vốn chẳng có ý tứ gì cũng bị bạn phóng đại lên. Cứ nhất quyết vịt vào một câu nói nào đó của người ta mà nã pháo liên hồi, nói ra hàng loạt những lời nói vô cùng khó nghe để chì chiết người ta nữa. Bạn cứ nói mãi, cuối cùng cũng chạm đến cấm kỵ của đối phương, bắt đầu cắt vào nỗi đau của đối phương. Cứ như bạn không nói, không khiến cho người ta ngẩng đầu lên được, thì nhất định không chịu bỏ qua vậy. Làm như vậy có thể khiến cho bạn xả giận, thoải mái. Nhưng mà bạn có từng nghĩ đến cảm nhận của đối phương không? Người ta vẫn nói, đánh người thì phải tránh đánh vào mặt, mắng người thì không được xoáy vào nỗi đau. Bạn chạm vào nỗi đau của đối phương cũng chẳng khác nào đấm thẳng vào mặt người ta cả. Bạn làm bẻ mặt đối phương trước mặt mọi người thì sao người ta lại không mang lòng thù hận với bạn được? Chẳng lẽ người ta không chờ cơ hội để tương lai có thể trả thù bạn, khiến bạn mất hết thể diện trước mặt mọi người sao? Đáng lẽ các bạn có thể trở thành những người bạn tốt của nhau. Vậy mà chỉ vì một vài hành động thiếu thận trọng đã khiến cho bạn không chỉ mất đi một người bạn mà còn tự dưng tăng thêm một kẻ thù nữa. Đây chẳng phải là tổn thất rất lớn của bạn sao? Ở công ty thẩm gia có biệt hiệu là Nhím. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong lớp đã có bạn gọi cô là Đó Hồng Gai. Nguyên nhân chủ yếu là vì mặc dù cô ấy có ngoại hình xinh đẹp, nhưng mà cá tính thì lại rất mạnh mẽ. Khi nói chuyện thì mỗi câu đều chẳng khác nào gai nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm chọc người ta, khiến cho người xung quanh cô không tài nào chịu nổi. Phụ nữ cũng có những lúc phải tự bảo vệ mình, nên có tính cách mạnh mẽ một chút cũng là dễ hiểu. Nhưng vấn đề là tính cách của thẩm gia không thuộc loại mạnh mẽ thông thường. Một khi đã nhắm đến ai là cực kỳ cay nghiệt, cô thích nhai đi, nhai lại điểm yếu của người ta, xoáy sâu vào nỗi đau của người ta. Theo quan điểm của cô, cách tốt nhất để đối phó với một người nào đó chính là tuyệt đối không bao giờ được nể mặt họ. Phải cạn tàu, ráo máng, phải dồn đối phương đến đường cùng. Như vậy mới hoàn toàn có thể chế phục được đối phương. Bởi thế cho nên, bất cứ ai chọc phải cô thì chắc chắn cô sẽ làm cho người ta mất hết thể diện, không dám thò mặt đi đâu nữa. Ví dụ như chuyện xích mích lần trước của thẩm gia và Tần Lĩnh chẳng hạn. Hôm ấy Tần Lĩnh phê bình cô không được đổ nước trà thừa lên sàn nhà vì rất mất vệ sinh. Thẩm gia nghe xong thì lập tức nổi giận, chỉ thẳng vào mặt Tần Lĩnh mà nói, tôi mà làm ô nhiễm môi trường á, dù sao vẫn còn tốt hơn cái loại vừa lùn vừa béo vừa bẩn mắt người khác. Tôi còn chẳng thèm để ý đến hạng người như cô lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi? Đến liếc mắt cô, nhìn một cái tôi còn thấy phí công. Đừng có ở đây mà lo chuyện bao đồng mà xen vào việc của người khác. Đúng là Tần Lĩnh vừa béo lại vừa lùn. Điều này đã khiến cho người ta cảm thấy tự ti lắm rồi. Thẩm gia đã biết rõ điều đó mà lại còn sát muối vào nỗi đau của người ta nữa. Đúng là khiến cho người khác không tài nào chịu nổi. Nghe thấy thẩm gia nói vậy, lúc đó Tần Lĩnh ức đến phát khóc. Mọi người xung quanh đều chê trách thẩm gia thật quá quắt. Thậm chí có người còn nói thẳng với thẩm gia rằng, thẩm gia, sao cô lại có thể nói khó nghe như vậy chứ? Cô toàn xoáy sâu vào nỗi đau của người khác mà nói, cô có ý gì vậy? Trước đây mỗi lần cô làm như vậy, bọn tôi đều không thèm quan tâm vì không muốn dính dáng đến hạng người như cô. Nếu sau này cô còn dám chọc vào nỗi đau của người khác như vậy nữa, thì đừng trách bọn tôi không thèm nể mặt cô. Không biết sau này thẩm gia có sửa đổi được hay không? Nếu có thể sửa đổi được, đương nhiên là rất tốt. Còn nếu không, chỉ sợ sẽ có ngày cô cũng phải gánh lấy hậu quả mà thôi. Có câu nói, họa từ miệng mà ra, Chỉ vì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà bạn đã tạo ra một kẻ địch cho mình, thậm chí có thể biến mình thành trung tâm bị người khác chỉ trích. Bạn nghĩ điều đó có tốt đẹp gì cho bạn không đây? Trong thực tế, bạn không cần lúc nào cũng phải ra vẻ ta đây, nhất là trong phương diện sử dụng ngôn từ thì lại càng cần phải vô cùng thận trọng. Phải biết tha được thì tha, đừng bao giờ làm hoặc nói việc gì đó quá tuyệt tình. Không được dồn đối phương vào đường cùng, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ không được chạm vào nỗi đau của đối phương. Phải biết chừa cho người ta một đường lui thích hợp. Chừa đường lui cho người ta trên thực tế cũng là bắt cầu cho chính mình. Bởi lẽ, nếu bớt xúc phạm đến một người cũng đồng nghĩa với việc bạn được tăng thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù. Dù sao thì làm bạn vẫn tốt hơn là làm kẻ thù của nhau. Nếu trước đây quả thật bạn cũng có thói quen chạm vào nỗi đau của người khác, thì tốt nhất là từ bây giờ trở đi bạn cần phải tự kiểm điểm lại bản thân mình một chút. Phải biết tu tỉnh lại để có thể tự tôi luyện mình thành một cô gái biết khoan dung, độ lượng. Đừng khoa trương bản thân trước người thất ý, hãy trở thành cô gái biết quan tâm mọi người. Sau khi kết quả thi công chức được công bố, Hà Hồng đã lập tức kiểm tra thành tích của mình trên trang mạng trực tuyến. Điểm thi của cô vẫn thiếu mất một điểm so với yêu cầu để được vào vòng phỏng vấn. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy không được thoải mái, vì đây đã là lần thứ hai cô tham gia thi công chức. Vậy mà kết quả vẫn không thể đi tới vòng phỏng vấn được. Vì thế, Hà Hồng rất chán nản, bèn lập tức đi gặp bạn tốt của mình là Tô Lôi để than thở. Tô Lôi cũng tham gia kỳ thi công chức cùng với Hà Hồng. Hơn nữa, mới thi lần đầu, cô ấy đã đỗ ngay. Hiện cũng đã đi làm từ lâu. Sở dĩ Hạ Hồng muốn đi tìm cô ấy, thứ nhất là muốn tâm sự với nhau cho đỡ buồn, thứ hai cũng là vì muốn học hỏi kinh nghiệm của Tô Lôi. Vừa mới gặp Tô Lôi, Hạ Hồng đã rầu rĩ nói rằng: Tô Lôi, sao tớ lại đen đuổi thế chứ, lần nào thi cũng rớt cả, ôi, số tôi đúng là khổ mà, chỉ vì muốn thi công chức mà bỏ lỡ cả khoảng thời gian tốt nhất để đi tìm việc làm rồi, bây giờ tớ đã hết cả đường lui. Cậu bảo tớ nên làm gì bây giờ? Tô Lôi thấy bạn mình than thở như vậy thì không những không cảm thấy buồn thay cho cô mà còn tỏ ra rất đắc ý. Giọng nói cũng cố gắng khoa trương mà nói rằng: Ha ha, cậu rất ngưỡng mộ tớ phải không? Xem ra tớ rất thông minh đấy chứ. Chẳng mất công ôn luyện mấy mà chỉ cần thi một lần là dễ dàng đổ rồi. Thế nào hả? Cậu muốn tớ truyền cho cậu một chút bí quyết không? Ban đầu Hạ Hồng muốn Tô Lôi động viên mình một chút. Ai mà ngờ được, sau khi nghe những lời nói đó của Tô Lôi, trong lòng cô không những cảm thấy không thoải mái hơn, mà thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu với Tô Lôi. Cảm thấy sao cô ấy lại thích khoe khoang bản thân như vậy chứ? Đã thế, lại còn nói năng kiểu như vậy, thật chẳng xứng đáng là bạn bè chút nào. Bởi vậy, Hạ Hồng đang cực kỳ chán nản trong lòng, cũng chẳng còn nể nang gì mà mắng Tô Lôi. Cậu mà coi tôi là bạn bè sao? Nếu thế thì tại sao cậu lại có thể hoen hoang như vậy trước mặt người đang thất bại như tôi chứ? Đúng, cậu nói đúng lắm. Cậu rất thông minh, còn tôi thì lại ngu ngốc. Vậy đã được chưa? Sao, người ngu ngốc này như tôi cũng chẳng dám dây dưa với một người thông minh như cậu nữa. Đỡ phải lo bị cậu chế nhạo. Kết quả là Hà Hồng nổi giận đùng đùng bỏ đi. Mặt Tô Lôi ngồi lại một mình ở đó. Nhìn bóng Hạ Hồng bỏ đi, lúc đó Tô Lôi mới thật sự nhận ra ban nãy mình đã rất quá đáng. Đáng lẽ ra không nên nói những lời như vậy mới phải. Nhưng mà lúc này có hối hận cũng vô ích. Cô đã xúc phạm đến người bạn của mình rồi. Khi một người gặp phải thất bại, nội tâm của họ thường rất mong manh và nhạy cảm. Trong tình trạng đó, có những lời nói ta nói những lúc bình thường, chắc chắn đối phương sẽ không hề để ý, cùng lắm thì sẽ nghĩ là bạn đang đùa giỡn mà thôi. Nhưng nếu bạn nói ra đúng lúc đối phương đang phải đối mặt với thất bại này, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như trường hợp của Tô Lôi trong ví dụ vừa rồi. Vốn chỉ Hà Hồng vì thi trượt công chức nên đang cảm thấy rất đau khổ. Vậy mà cô lại chọn đúng thời điểm này để mà thể hiện bản thân mình. Làm như vậy thì có khác gì đang công kích Hạ Hồng chứ? Bạn nghĩ rằng Tất cả những gì bạn nói đều là sự thật cả. Bạn cho rằng bằng mối quan hệ thân thiết giữa bạn và đối phương, thì dù có nói gì cũng chẳng sao. Nhưng có lẽ bạn đã quên mất rằng bạn của bạn hiện giờ đang ở trong một thời kỳ rất nhạy cảm. Điều mà đối phương cần nhất bây giờ chính là có một người để tâm sự và an ủi, động viên, để từ đó có thể xoa dịu được cảm giác thất bại và đau buồn trong lòng. Thế mà bạn lại có thể trước mặt đối phương mà vênh váo thể hiện, chẳng những không thật lòng muốn an ủi đối phương mà ngược lại còn đi khoe khoang bản thân nữa. Làm như vậy, bạn không chỉ xoa dịu được nỗi đau của đối phương mà ngược lại còn tăng thêm đau khổ cho đối phương, khiến đối phương hoàn toàn thất vọng và khó chịu về bạn. Như vậy, không phải bạn đang công kích đối phương thì là gì? Khi đó, đương nhiên, là giữa bạn và đối phương sẽ xuất hiện khoảng cách. Thậm chí là có thể từ đó về sau, đối phương sẽ không bao giờ giao lưu với bạn nữa. Cũng đừng bao giờ nói là mình luôn có ý tốt, chẳng qua là không biết an ủi người khác mà thôi. Nếu bạn thực sự không biết an ủi người khác, thì cũng có thể hiểu được. Nhưng bạn đừng bao giờ mang việc đó ra làm cái cớ để bao biện bản thân mình, thì sẽ không tốt chút nào. Nếu bạn muốn có được thành tựu trong việc giao lưu giữa con người với con người, bạn nhất định phải học được cách an ủi người khác. Bởi vì tình cảm của con người luôn luôn biến đổi, nên tâm trạng của đối tượng mà bạn giao lưu cũng luôn luôn biến đổi không ngừng. Sẽ có những lúc họ cảm thấy vui vẻ, lại có những khi họ sẽ buồn rầu. Có lúc họ thấy hào hứng, có khi lại cảm thấy khó chịu. Mà bạn thì không thể chỉ giao lưu với họ những lúc họ cảm thấy vui vẻ để cùng nhau chia vui với họ được. Mà ở cả những lúc họ cảm thấy không vui, cảm thấy khó chịu, bạn cũng cần phải ở bên cạnh họ để cùng gánh vác nỗi buồn. Mà để làm được điều này, bạn nhất định phải nắm vững được cách an ủi người khác. An ủi người khác không nhất thiết mang chuyện tương tự ra nói với đối phương, vì làm như vậy rất dễ tạo ra sự so sánh giữa bạn và đối phương, từ đó khiến đối phương nghi ngờ rằng bạn đang cố gắng để phô trương bản thân. Bạn có thể an ủi đối phương bằng những câu kiểu như: cậu đừng nghĩ nhiều nữa, cậu đã cố gắng rồi, hay là bây giờ chúng mình làm gì đó đi, chỉ khi nào tâm trạng của cậu thoải mái thì hiệu quả làm việc mới cao được. Bạn cũng có thể dẫn dắt đối phương thảo luận một đề tài vui vẻ, nhẹ nhàng để dần dần xua tan những đám mây mù bao phủ đối phương. Làm như vậy, chẳng những bạn có thể tránh được những hiểu lầm trong mối quan hệ của mình, mà còn có thể khiến cho đối phương biết ơn bạn. Có thể đối phương sẽ nghĩ rằng, có bạn đúng là tốt thật đấy, lúc mình không vui có thể động viên giúp mình vui lên, bạn bè như vậy nhất định phải biết trân trọng. Có vẻ như việc động viên an ủi người khác cũng không có gì là quá khó, chỉ cần bạn biết suy nghĩ cho đối phương, không quá thể hiện bản thân mình trước mặt đối phương thì chắc chắn bạn sẽ tránh được những cơn giận bất ngờ khi đối phương đang gặp khó khăn một cách hiệu quả, đồng thời bạn cũng có thể tự hào để nói rằng mình chính là người bạn tốt của đối phương.